thoát chết nhờ tiếng hát. Khâm phục tài trí của Thơ Minh Chay, và hơn nữa, nhà vua còn hàm ơn hiệu ở con người này, nhưng mặt khác đức vua lo ngại một ngày nào đó có thể đoạt mất ngôi của mình. Đức vua lo nghĩ ngày đêm đến mất ăn mất ngủ. Một hôm vua cho gọi Chay vào cung và bảo: "Ta nghĩ đến công của nhà ngươi trong việc đối đáp với phái bộ Tàu, lại nhiều phen giúp ta thoát khỏi hiểm nghèo, nên nay ta ban cho ngươi vùng đất ở cuối vàm sông Đại Ngãi. Ngươi đến đó được toàn quyền định đoạt để làm ăn mà hưởng lấy sung sướng. Đó là một vùng lớn là ngập nước mênh mông, hoang vu, đầy lác, sú và đước, nắm trên trục giao thông thủy. Thuyền buôn bán đi lại khá đông đúc." Lúc này, Chay cũng nắm được ý đồ của vua, đồng thời cũng hiểu được vị thế của mình là không thể làm khác được, nên vui vẻ vâng lệnh đức vua. Đến nơi, Chay liền bắt tay vào việc cắm cọc, định khu vực, rồi thông báo cho các ghe thuyền qua lại biết rõ đây là vùng thuộc quyền kiểm soát của Thơ Minh Chay đã được vua ban. Sau đó, khi thuyền bè qua lại phải nộp thuế, tuân thủ mọi điều do Chay quy định. Chay còn dùng tre thả nổi trên mặt nước hai bên sông nơi ghe thuyền thường qua lại, ngăn thành những ô vuông rồi rắc chấu vào các ô đó. Chấu nổi lềnh bềnh, ghe thuyền nào đi qua làm rợn sóng, trôi mất chấu thì Chay giữ thuyền lại, bắt bồi thường hoa lợi của anh ta. Nhiều ghe qua đây bị Chay bắt đền hàng lạng bạc nên nhiều người uất ức kiện lên vua. Vua cho gọi Chay về triều khiển trách và quy định cho Chay chỉ được phép thu thuế thuyền đi qua theo luật của triều đình. Trở về, Chay tiếp tục thu thuế theo định mức do Chay đề ra. Tiếng tà thán lại đến tai vua, vua cho đòi Chay về hỏi. Trước mặt vua, Chay thanh minh là đã thi hành nghiêm chỉnh lệnh của vua, là đã lấy bát để đong tiền thuế. Nhân cơ hội này, nhà vua muốn trừ bớt đi một tai họa về sau. Thêm nữa, lại có một số nịnh thần do ganh ghét tài của Chay đã tâu vua nhiều điều bịa đặt về Chay, như Chay tự định ra luật pháp, khơi còi dẫn nước, mở rộng việc khai hoang, gieo rắc nghi ngờ đối với người đứng đầu vương quốc, v.v. Nên nhà vua quyết trừ khử Chay. Chay bị kết vào một tội ngỗ nghịch, bất tuân thượng lệnh, rồi ra lính đem ra ngã ba sông dìm chết. Ánh lệnh được thi hành, liền không chậm trễ. Khi bị trói đi trên sông, Chay kể lể với bọn lính: "Đời tôi chưa làm hại ai, lại có khi đem chút mưu trí của mình cứu vua, cứu nước như các bạn đã biết. Này, lệnh trên lại khép tôi vào lệnh chết, tôi không ân hận gì về việc mình đã làm. Nhưng trước khi chết, tôi xin các bạn cho tôi hát ít câu để linh hồn tôi được siêu thoát khỏi hóa ra quỷ, ra ma ở nơi suối vàng." Bọn lính cảm động, đồng ý để cho anh hát. Thơ Minh Chay tiến thêm một bước: "Nơi đây, sông lớn mênh mông, tôi còn chạy đi đâu được. Các em còn trói tôi làm gì, đằng nào cũng cầm chắc lệnh chết. Giá như tôi được tự do mà cất giọng hát giữa cảnh trời nước của quê hương thì sướng biết bao nhiêu." Vừa nói, Chay vừa hát vang, rồi mời bọn lính phụ họa phần xô. Thấy lời hát tha thiết và vui nhộn, chẳng có vẻ gì là sầu thảm, nên bọn lính cùng phụ họa theo. Hay dơ dơ, hay dớ dớ. Vui hát, quên cả mệt, thậm chí họ còn bàn nhau cởi trói cho Chay. Chay vừa đùa, dặm thêm vào câu hát: "Thằng Chay nó ngã xuống sông rồi." Bọn lính lại họa theo: "Hay dơ dơ, hay dớ dớ." Chốc chốc, Chay lại lấy đi, lấy lại câu: "Thằng Chay nó nhảy xuống sông rồi." Chay ngồi trước mặt anh cầm lái. Ở phía sau thuyền, 20 tay lính chèo ngồi trước đều quay lưng về phía Chay. Kể hát, người phụ họa tiếp tục đều đều vang lên rộn rã. Thuyền lướt sóng băng băng. Bỗng anh lái kêu lên: "Thằng Chay nó nhảy xuống sông rồi." Bọn lính chèo đằng trước tưởng là lời Chay hát nên phụ họa to hơn: "Hay dơ dơ, hay dơ dơ, hay dơ dơ, hay dơ dơ." Mãi đến khi người chèo lái ngưng tay, chộp lấy áo anh lính ngồi ở gần cuối, làm thuyền chòng chành, cả bọn mới quay mặt lại. Lúc này thuyền đã cách chỗ Chay nhảy xuống nước một đoạn khá xa. Nhìn lên mặt nước, chẳng thấy tâm dạng gì. Họ bàn với nhau thế nào Chay cũng chết vì sông rộng nước sâu, lại Chay xiết và đồng tình ém nhẹm chuyện này, coi như toán lính đã làm xong nhiệm vụ dìm chết Chay ở ngã ba sông. Vì nếu nói khác đi, họ sẽ bị đứt đầu như chơi. Về phần Chay, vốn là tay bơi lội giỏi nên anh ta đã vào được bờ, trốn thoát. Đợi lúc trời tối, Chay tìm đến nhà anh nông dân nhờ cạo chọc đầu, rồi vào một ngôi chùa xin ở với sãi cả.